Ngày xưa các người chư tổ ở trên một cái rừng, một cái chùa rộng rãi đó, thì gọi là tùng lâm, và đồng thời tăng chúng quy tụ về sống hòa thuận với nhau như nước với sữa, cho nên chỗ đó gọi là tùng lâm. Cho nên mình ngồi tụng kinh nó cũng biểu lộ được vững chãi. Quý vị thấy quý thầy mà ta ăn cơm quá đường cũng vậy, nâng cái bát lên, múc từng muỗng đưa vô miệng ăn, ngậm miệng lại nhai, nhai xong rồi nuốt, mà ai có hỏi cái gì cũng đợi cho xong cái miếng cơm rồi mới trả lời. Thí dụ như quý vị, quý thầy đang dùng cơm mà quý vị lỡ có chuyện gì gấp quý vị đến hỏi đó, mà quý thầy nín chừng 5-10 giây đó, quý vị đừng có buồn. Nó chờ ông thầy khi dễ ghê ta. Hỏi ông trả lời, dạ thưa không, thầy đang nhai. Mà trong luật dạy là đang nhai cơm không có được nói chuyện. Thì mình thấy thầy đang nhai cơm, mà nếu mà mình chánh niệm chút nữa, trước khi hỏi nhìn, trước khi hỏi mình nhìn ông thầy một cái, coi thầy có đang nhai cơm không. Thầy đang nhai thì đợi thầy nhai xong mới tới hỏi. Còn lỡ mình vô tình mình hỏi xong thầy đang nhai, mình nói dạ xin thầy cứ từ từ. Có nghĩa là con hiểu rằng, quý vị hiểu như vậy. Cho nên khi thầy nhai cơm thầy sẽ không trả lời. Quý vị ráng đợi 5-10 giây. Không có nghĩa là thầy coi thường mình, nhưng mà thầy hiểu luật. Cũng giống như là mình muốn lễ lại, mình muốn lại một vị thầy. Có 5 điều mà mình không nên lại. Thầy đang tụng kinh không nên lại. Thầy đang dùng cơm không lại. Thầy đang cạo tóc không lại. Thầy đang xỉa răng không có lại. Thầy đang nằm không có lại. Mà thí dụ mình gặp một vị thầy mà đang mình xá, mà lỡ thầy đang có những cái việc đó, mình đừng nên, bởi vì thầy đang bận rộn như vậy là mình, thầy không có đáp lễ được chính mình. Và ngược lại, khi mình thấy một vị thầy đi đến, mình đúng thường lễ là mình đứng dậy mình vái chào. Nhưng mà ngược lại thì có 5 trường hợp chúng ta không vái chào không có lỗi. Thầy đang làm việc chúng, thầy đang phủi tóc, thầy đang ăn cơm, thầy đang tụng kinh, thì mình có bước tới thì thầy đang làm cái chuyện đó, thì mình không có đứng dậy thì cũng không sao. Cho nên thường thường trong cái giờ quá đường, có một vị nào đi đến thì người ta cũng nghiêm túc nhẹ nhàng, vì người ta hiểu rằng người ta không được làm động cái giờ cơm trưa. Chúng ở chùa thường gọi là quá đường. Giờ quá đường, quá là đi qua, đường là cái chỗ ăn cơm, trai đường đó, đi qua cái chỗ trai đường thì là quá đường. Cho nên đó, mỗi người là một cái tùng, mà cái tùng thì vững chãi lắm, thảnh thơi lắm. Quý vị nhìn cái tùng thấy nó đẹp lắm. Ngày xưa hình như cụ Nguyễn Công Trứ nói, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Mình thì mình muốn không muốn làm tùng, tu mà để thành cây tùng. Nhưng mà học cái hạnh của cây tùng. Ở mùa đông giá rét nhưng mà vẫn không có lui sụp. Quý vị thấy cây mai không? Thường thường cây mai nở lúc mà trời lạnh, cho nên cái mùa Tết mai nó mới nở. Vì vậy mà một vị thiền sư ngày mới nói đó, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu mà cây mai không trải qua một phen sương buốt lạnh thì hoa mai sẽ không nở. Còn quý vị thấy cây trúc không? Cây trúc vẫn có thể ở được cái mùa lạnh. Và cây trúc rất là thẳng. Và mỗi khi mà cây trúc nó thẳng như vậy thì cái ruột nó lỏng. Cái ruột của cây trúc nó lỏng mà thân cây trúc thì nó thẳng. Vậy mà cây trúc có mắt, thấy không? Chừng gan tay con mắt, chừng gan tay con mắt. Đó là tượng trưng cho người quân tử. Thẳng thắn, rỗng ruột, nhưng mà có nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó là từng cái mắt, từng cái mắt. Sống mà phóng khoáng, nhưng mà không có phóng túng. Sống có chừng mực. Vậy đó, nhưng mà không khinh thường ai hết. Cho nên khi cái lá trúc nó mọc ra thì gió mà thổi cái lá trúc á, lá trúc nó mọc thẳng vậy mà khi mà gió mà thổi đó thì cái lá trúc nó lấp lè như nó đang cúi đầu nó chào mình vậy. Cho nên Pháp Hòa mới dịch cái bài của cây trúc đó: có khí tiết khi chưa ra mặt đó, vươn thẳng lên ngoài thẳng, vươn cao lên ngoài thẳng, rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm nên đầu trúc cúi đầu chào. Cái lá trúc nó lấp lè, nó phất phất, nó chào. Mai có đẹp lại mọc dạt vào bên cạnh nhánh. Cây mai nó đẹp, cái hoa mai nó đẹp nhưng mà nó mọc bên cạnh của cái nhánh chứ nó không mọc trên đầu của cái nhánh. Cái người tu mình cũng vậy, có giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng khiêm cung một bên chứ không bao giờ là làm số một. Mà tại vì mình là số một cho nên mình mãi mãi có một cái số, còn mình là số không thì không có số. Cho nên nghĩ mình là số không, mình là số không cho nên gì, không có gì hết, mà chính không có gì hết có quá trời. Sở dĩ mình có cái tranh đấu, có cái thị phi là tại vì mình thấy có gì, thấy có mình và cái của mình. Cho nên mình bắt đầu mình mới có phải quấy hơn thua. Cho nên ở trong chùa đó, trong tùng lâm đó, lấy phải quấy đó, không lấy tranh biện làm giải thoát. Bây giờ tranh biện sao cho hết, ngồi nói hoài nói không xong. Thôi cái mình là gì, im lặng là vàng. Tự nhiên mọi việc ngang đó hết. Quý vị thấy Tổ Đạt Ma gánh mấy chiếc giày, tại sao không gánh hai mà gánh một? Bởi vì hai là con đối đãi, phải trái nè, tốt xấu nè, hơn thua nè, phải không, ta người nè. Cho nên hãy còn hai là còn có chuyện. Mà trước khi chiếc giày nó đóng thành phải thành trái, có ai nói nó phải trái không? Không. Khi mà nó đóng thành cái hình rồi thì mình liền đặt nó. Giống như cái khúc vải này, người ta khi người ta dệt nó ra, người ta bán ngoài chợ thì chẳng ai kêu nó là áo tràng hết trơn. Nhưng mà khi đóng nó thành cái áo vậy, cái mình kêu là áo tràng, mà áo tràng nâu. Rồi khúc vải lam trước khi đóng thành cái áo, đâu có ai kêu nó áo tràng đâu. Khúc vải thôi, người ta mua về người ta mặc áo dài cũng được, ta mang bất cứ cái gì cũng được, nhưng mà khi thành hình cái mình kêu nó là áo tràng, áo tràng lam, vân vân. Cho nên khi mà là thành hình thì bắt đầu mình mới có, mình có bắt đầu hơn thua. Cho nên Tổ gánh một chiếc dài để nhắc nhở chúng ta đừng có kẹt vào hai cái đó. Mà hễ mà còn kẹt thì thế nào cũng còn hơn thua, phải quấy. Cái gì mà thuận theo mình á thì mình nói phải, còn nghịch ý mình thì mình kêu quậy. Mà tiếng Hán nó kêu là thị phi. Cho nên có nhiều người nói thôi trời ơi sao đi chùa mà thị phi. Thì cái chữ thị phi nghĩa là gì? Phải với quấy, tốt với xấu. Mà chư Tổ nói với người ta gì? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Cái chuyện thị phi là tốt xấu ở trong đời này ngày nào cũng có. Mình mà không nghe thì tự nhiên nó là không. Thị phi trung nhật hữu, ở trong mỗi ngày của chúng ta đều có chuyện thị phi. Còn nếu chúng ta không nghe thì tự nhiên nó thành vô. Bất thính tự nhiên vô. Mình không nghe thì tự nhiên nó là không. Còn mình nghe thì người ta bắt đầu người ta tìm mình, người ta nói tiếp tục phải với quấy cho mình nghe, tốt với xấu. Mình thì nể cả lắm. Ồ vậy hả chị, trời ơi tôi đâu có biết, tôi đâu có biết đâu. Vậy đó hả, rồi sao nữa, là ta có chuyện ta nói nữa. Cho nên mỗi ngày mình sẽ mệt lắm. Nhưng mà quý vị biết không, mình chứa có đó nhiều rồi, nó không có đủ lực để vãng sanh. Tại cái đó không sao đi vãng sanh. vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không có cái đó mới đi được. Có cái đó thì nó đầy cái túi của mình rồi, thì nó không có cái khác được. Cho nên mình lượm mấy cái câu Phật Pháp mình bỏ túi đi, đầy cái hành trang rồi nó dễ lắm. Như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Lấy câu đó bỏ túi là được gốc rồi đó. Còn nếu mà mình cứ lấy những cái câu khác hoài thì nó sẽ đầy, nhưng mà đầy không phải là hộp xoàn kim cương, mà nó đầy đá sỏi nặng mà không xài được. Còn kim cương hộp xoàn chịu khó nặng, khiên giác nặng lắm mà xài được. Thành thử cũng hai cái giác phải không, mà có một cái giác mà giác xài được. Thành thử quý vị đi chùa thấy cái gì ngộ ngộ giác kêu là giác ngộ đó. Mà nhớ là cái ngộ ngộ của mình phải là cái nó có giá trị. Cho nên ngày xưa Tổ Đạt Ma ngày mới dạy: người tu như leo núi tầm bảo, người tu như lên núi tìm bảo. Nếu trên đường đi mà thấy cục đá, cục sỏi mà cứ lầm là bảo đó, cứ bỏ một túi hoài thì lát nó đầy. Tới hồi lên được trên núi thấy hột xoàn kim cương thì không chịu nhặt, bị gì tiếc. Nãy giờ tôi khiên 8 tiếng rồi, không lẽ giờ tôi bỏ nó ra. Thôi thà tôi khiên cái này, bị gì sao, tôi đã khiên nó cả buổi rồi, không lẽ bỏ ra sao. Chính mình là cái chỗ đó. Cho nên cái gì mình đã ôm lâu ngày rồi bỏ không được, tại tiếc. Phải không? Có một cục gạch đó mình lượm hồi mình mới qua đó, mình ngồi trước cửa nhà, mà giờ đi đâu cũng khiên cục gạch đó hết, tại vì nó là đồ kỷ niệm. Thành ra mình là khổ ở những cái đó. Cho nên ngài mới dạy chúng ta, muốn ngày hôm qua quý vị nhớ không, mỗi người chúng ta tự ý thức, nếu muốn tùng lâm hưng thịnh thì phải lấy vô sự làm là phải lấy vô sự làm cái sự tu của mình để cho hưng thịnh. Tùng lâm lấy vô sự làm hưng thịnh, tu hành lấy niệm Phật làm chắc chắn, tinh tấn lấy giới luật làm bậc nhất, bệnh tật lấy bớt ăn làm thuốc hay, phiền não lấy nhẫn nhục làm bồ đề, bây giờ phải quấy lấy không tranh biện làm giải thoát. Tại vì mình càng tranh thì người ta sẽ tranh lại, cho nên mình im cái thôi đó hết. Còn mình nói là bây giờ quý vị thử nghiệm trong nhà đi, hai ông bà mà gây với nhau mà phải có người chịu nín chuyện nó mới yên. Còn mà người kia nói tôi phải tranh đấu cái lý của tôi thì lát nữa là không có yên. Cho nên là nhiều lúc á, mình im á, không phải là mình lỗ thua đâu, nhưng mà để cho gì, để cho cái giải thoát mình bắt đầu nó sanh khởi trở lại. Hồi nãy mình nghe mình bị ràng buộc, mình không có giải thoát. Khi mình nói á, thì mình phải nói như thế nào cho người ta mỹ diệu mà dễ nghe. Phật dạy hay lắm nha, nói lời dịu dàng mà cho người ta dễ nghe. Còn mình có nhiều khi mình dịu mà người ta nghe chết người, có không? Có nhiều khi mình nói một cái lời nói mỹ diệu lắm nhưng mà ta nghe không thấu. Cho nên Phật dạy mình cẩn thận, lời nói mỹ diệu mà phải nói cho người ta dễ nghe, mỹ diệu mà dễ nghe, chính xác mà không sai lầm. Nói cho chính xác mà không sai lầm. Có nhiều khi mình nói chính xác, mình xác định mà thật sự mình đang nói cái lầm mà mình không biết. Cho nên nhiều khi mình nói tôi nói thiệt ra chuyện này tôi biết mà thật sự đụng tới mình nó tôi đâu biết đâu, tôi nghe người ta nói. Cho nên rốt cuộc mình không biết. Trong chúng lấy hết mình làm chân tình. Hồi nãy Pháp Hòa có nói chuyện với một em thanh niên, thì em mới hỏi Pháp Hòa chứ làm sao để mình có thể mình biết được mình là người thành công. Thì Pháp Hòa mới nói không có ai biết mình bằng mình. Mình phải làm hết lòng, mình phải làm hết lòng thì mới gọi là thành công. Tại sao vậy? Vì dù cái việc đó không thành nhưng mà mình đã thành. Thành cái gì? thành cái chân thật của tâm mình. Mình đã làm hết lòng. Còn mình chưa làm hết lòng mà sự việc nó chưa xong là mình ân hận. Thường thường ở đời nhiều khi, cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa điều với các em trẻ đó, các vị lớn tuổi thì hay nói, nó như vậy là phải đuổi nó đi, phải thế này thế kia. Và nói không, mình làm như vậy rồi mai mốt mình biết nó là cái đứa du đảng du côn, mình sẽ tự trách mình là lúc đó tại sao mình không chịu nhịn nó thêm chút nữa. Mình nhịn nó thêm chút nữa là nó qua xong cái chuyện rồi. Lòng từ bi mình chưa đủ, sự nhẫn nhục mình chưa hết. Cho nên cái chân tình của mình ở cái chỗ nào, lấy hết sức của mình ra làm. Mình sống ở trong chùa, mình phải biết rằng mình với chùa là một. Ăn ở trong chùa, ngủ ở trong chùa, có gì của mình đâu. Cho nên ai cúng cái gì mình cứ nhập vô trong chùa. Mọi người trong chùa đều có quyền dùng những cái gì mình đi. Giống như Pháp Hòa đi giảng Phật tử cho dầu hay cho gì Pháp Hòa đem về và để trong chúng hết. Rồi ai cần thì cứ lấy đó dùng. Mình cũng có một phần trong đó. Mình cần thì mình lấy, mình cất chi. Mà mình có cái tật nha, cất hết hạn đem ra cho. Mà khi mà hết hạn nói dễ thương lắm, xài đi con, sắp hết hạn rồi đó. Mà cái lúc còn hạn không được, không biết có đúng không à. Mua rau về còn tươi không ăn đâu, cứ lựa mấy héo ăn trước. Mà tới hồi ăn xong cái héo, cái này nó héo tiếp. Cho nên muôn đời ăn rau héo. Gạo cũng vậy, cứ lựa gạo cũ ăn, mà ăn hết bao gạo cũ thì cái bao gạo mình mới mua cái nó cũng bắt đầu thành cũ. Cho nên mãi mãi mình ăn đồ cũ, chứ còn cái than cái số tôi số cực, ăn toàn đồ cũ không à. Nhưng mà thật sự là nhiều khi mình có cái mới mà mình, cái bệnh của mình, cái đó nói đúng ra là cái tật. Cái bệnh chữa được mà cái tật khó chữa lắm. Cái bệnh là nhức đầu sổ mũi uống thuốc hết, mà cái tật khó chữa. Cái tật khó là bởi khó mà có nghĩa là không chữa được nha. Phải để tâm lắm mới chữa được đó. Ví dụ mình có cái tật đó mà mình vừa thốt lên nhớ trực lại liền. Đó, cái tật chồi lên nè. Nhiều khi mình vô xe đó, vô xe mà ngồi đi đường dài là nói chuyện mình, chuyện anh năm anh bảy chút chút thôi, bắt đầu qua nguyên hàng xóm luôn. Mới đầu chuyện nhà mình thông đâu nguyên cái xóm. Thì bắt đầu nó vừa khởi cái đó nhớ trực lại. Đó, bắt đầu rồi đó. Mà cái tật của mình bắt đầu nó sanh rồi đó. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta tu ai cũng có cái tật hết đó. Nhưng mà ăn thua là mình biết nhận ra cái tật của mình không? Mà người nào mà biết ra cái tật mình nó đỡ lắm. Đỡ cho mình mà đỡ cho người khác lắm. Nhiều khi mình muốn nói chơi phải ngó vòng vòng một chút. Nói chơi mà mình không để ý mình bị giận á. Nói chơi cho người ta vui mà rốt cuộc thành bị giận là mình nói chạm người ta. Mình quên đi cái người này ở trong cái trường hợp của cái câu chuyện nói chơi này. Cho nên chính vì ở trong chúng đó mà mình đem hết cái khả năng sống mà mình, cái tật của mình. Cho nên lấy ở trong chúng, lấy hết mình làm chân tình, việc làm lấy hết mình làm công lao. Có một hôm mà Pháp Hòa dạy mấy chú á, thì trong luật có một câu như thế này là làm việc trong chúng không được khoe công. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho mấy chú tại sao không khoe. Mình ở trong chùa thì mình làm việc chùa có gì khoe. Giống như bây giờ quý vị ăn uống hàng ngày, mua sắm hàng ngày rồi đi làm. Đi làm xong không lẽ về khoe nó, trời ơi bữa nay tôi đi làm 8 tiếng á, lương của tôi tháng này 20 ngàn á, có ai khoe đâu. Cái chuyện đó chuyện thiên liêng, chuyện bình thường. Thì Pháp Hòa nói với các chú là ở trong chùa cũng vậy, không có gì để khoe đó. Mình ở trong chùa cái chuyện tụng kinh là chuyện của mình, chứ gặp Phật tử biết không, hồi sáng thì tụng thời kinh tiếng á. Khoe vậy nghe được không, có ai khoe vậy bao giờ đâu. Thì mình cũng lấy cái chuyện đó cũng ví dụ, và không có gì để khoe hết á. Ở trong chùa thì làm việc chùa, ăn của chùa thì làm việc chùa, chứ không có gì để khoe. Cho nên trong luật nói rất rõ, ở trong chúng làm việc không được khoe công. Mà hễ mà mình khoe nhiều á thì người ta nói mình là sao, Cái danh từ bây giờ những người nào khoe nhiều thì người ta nói là nổ. Mà cái pháo mà nó nổ lớn chừng nào á thì cái xác pháo nó nhiều chừng đấy. Chứ hồi xưa ở trong một cái bài sám, cái sám này gọi là sám khuyến tu đó. Cái bài sám này có cái tên là tu là cội phúc. Ở trong đó có một câu: cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cửa Phật tránh điều thị phi. Dình lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm, hiếu kỳ tử sinh, để cho tâm trí khai minh, quyết tâm độ tận chúng sinh rạng ngời. Cái bài sám đó, cho đại chúng tại sao mình phải tụng sám, đặc biệt là trong đạo Phật và tụng sám nhiều lắm. Sám là gì? Là những cái bài tụng nó có cái vần, có điệu, và trong đó lồng những cái giáo lý, những cái điển tích, những cái ví dụ. Trong cái bài sám mà Pháp Hòa nói là bài cái sám gọi là tu là cội phúc, có một cái ví dụ nữa: nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng. Đổi thay mấy tạo chẳng ngần, bước tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Lấy cái chuyện Vương Khải Thạch Sùng ra ví dụ cho mình. Vương Khải Thạch Sùng là hai người giàu nhất, rồi cứ thi đấu với nhau. Mà thi rối cuộc rồi cái ông Thạch Sùng ổng thua. Ổng cái khoe là nhà tôi cái gì cũng có hết, mà có cái nồi đất không có. Cho nên khi Vương Khải đưa cái nồi đất ra, Thạch Sùng không có, bị nhà giàu làm gì có nồi đất. Toàn là nồi bạc, nồi hi nóc được không, không có nồi đất. Cho nên ổng thua. Thua mà phải thua hết tài sản cho Vương Khải, cái ổng chết, ổng tức quá. Ổng cứ chắc lưỡi, chết thành con thằng lằn. Người Bắc kêu con Thạch Sùng. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, mà giàu sang như vậy cũng chung một đời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chẳng. Cho nên nói cái bài sám, cái trong cái bài sám đó có một điển tích, rồi đưa cái ví dụ. Thấy không? Đưa cái ví dụ làm sao? Trăng lưu vì bụi, mây là trăng, mà trăng là trăng, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Có ai làm gì mình phiền đâu, tự mình phiền không à. Người ta mặc đồ rộng, mình cũng nói coi cái bà đó ốm tông ốm teo mà ham đẹp. Mặc cái áo rộng phung phình không giống ai hết là cũng mình đó. Cái đó kêu là phiền gì? Phiền não, tức là tâm mình nó đang bình thường, tự nhiên mình kiếm chuyện vô mình làm cho cái tâm mình nó bất thường. Cho nên cái chữ phiền não là vậy đó. Như ngày hôm qua Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ mình đang đi chùa tụng kinh bình thường vậy đó, không có sao hết, mình đang chú tâm lại Phật, cái tự nhiên có người nào đẹp quá đứng quỳ kế bên mình cầu nguyện, mình ngó qua mình gặp cái người đó, cái phiền não rồi đó. Có cái chú tiểu, chú ở trong chùa đó, chú ở với thầy trên núi cả từ nhỏ tới lớn, chú đâu biết chi chuyện thế gian. Bữa ông thầy thấy cũng tội thôi, dẫn chú xuống núi cho chú chơi. Chú xuống city này, rồi dẫn đi khoe này khoe kia, chú gặp gì chú cũng hỏi hết á. Gặp xe hỏi thầy, nói xe đó con, nhà đó con, gì đó. Gặp cái cô gái đẹp hỏi thầy đó là cái gì vậy thầy. Ông thầy nói con cọp đó con. À, chú nghe xong rồi chú cũng nói gì, chú tưởng chú tin là con cọp thôi. Rồi chú đi về nhà, chứ chú bắt đầu chú không ăn được nữa. Chú nằm đâu chú rủ rượi đó. Ông thầy vô hỏi con có sao, nói cho thầy biết để thầy chữa bệnh. Nói thầy ơi con nhớ con cọp đó. Đã phiền não rồi đó. Tức là chú đó bị phiền não rồi đó. Cho nên đại chúng, thưa đại chúng, cái chữ phiền não là không phải ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn ở cái trạng thái bình thường nữa, dù là hồi hộp, hồi hộp không gặp cái người đó tim mình đập thình thịch, mà đập rồi xong mồ hôi tay nó ra quá, gặp rồi nói không được. Có những thầy học lên thuyết trình, học sinh học lên thuyết trình, rồi thì người ta mới dặn á, muốn mình thuyết trình mà đừng có sợ hãi là coi mọi người ở dưới như rơm như rác. Nói riêng với chú thôi, chú cứ để câu đó trong bụng hoài, coi mọi người như rơm rác. Chú lên chú vặn áo chú nói hồi đó, tôi coi quý vị như rơm rác. Thật nguy hiểm ha. Cho nên mình ở trong chúng mình làm việc, có những vị người ta nói cái việc này là không phải việc của trụ trì. Và xin thưa trụ trì không có gì hết trơn á. Nếu nói đúng ra là trụ trì là cái người tổng thâu hết tất cả các việc của trong chúng. Ví dụ bây giờ giao cái ông đó hương đăng, hương đăng tức là làm nhang đèn, thì cái ông đó làm nhang đèn thôi. Giao cho cái thầy kia làm ở ngoài vườn thì thầy đó gọi là tri viên. Tri viên là người làm vườn, tri là biết, viên là vườn, ổng biết cái vườn ổng thôi. Rồi bây giờ giao cho cái thầy kia tri khố là lo cái kho ăn, ổng chỉ biết gạo, muối, đường, bột ngọt, ổng lo khác. Rồi lo cho cái chú đó lo cái việc xe cộ trong chùa là tri xa, xa là xe đó. Rồi cái thì cuối cùng á, mỗi ông tri món. Mà ông nào mà ông buồn không làm gì hết, cái thầy trụ trì lãnh hết. Cho nên thầy trụ trì có gì đâu. Nghe trụ trì tưởng đâu là ngon lành lắm, mà sự thật ra trụ trì là cái người làm hết tất cả những gì chúng không làm. Cũng giống như người ta nói, trời ơi, bà chủ không có gì hết trơn. Bà chủ của các món nợ. Chủ nợ thì được. Thế mà công nhân mà biểu tình mà không làm thì mình làm. Hoặc là thí dụ người ta làm hết 8 giờ người ta về, mà công việc chưa xong là chủ phải làm. À, chủ là cái người ở lại cuối cùng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi hết chủ mới được về. Còn công nhân ta làm xong hết 8 tiếng ta về mất rồi. Vậy thì mình nhớ là mình có nghe cái tiếng nó nổ chừng nào á thì xác nó nhiều chừng đấy. Nó làm xong nó bơ phờ hết trơn. Phải không? À, thì quý vị nhớ là pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Còn mình làm người bình thường, cái nó bình thường. Ở trong chúng lấy hết mình làm chân tình, làm việc lấy hết mình làm công lao, lời nói lấy giảm ít làm gọn gàng. Tức là mình nói cái gì á, ở trong chùa dạy như thế này: hàng ngày việc trong chùa bình thường, cứ thật tình thưa hỏi, ngắn gọn làm việc. Hỏi Phật Pháp thì mặc áo tràng lên thưa. Trời ơi, đã không có giờ mà tràng giang đại hải bắt nguồn, mình bắt nguồn xuống. Có cái chú đó, chú hay nói vậy đó, thì ông chủ mới rầy, nó con nói cái gì nó lăng nhăng quá. Cái gì nói cho nó gọn, chú này thì nói nó gọn quá, ông chủ không có hiểu. Cho nên là ông chủ mới nói, con muốn nói cái gì con phải nói cho đàng hoàng mạch lạc, đầu đuôi câu chuyện, chứ con nói vậy sao ông hiểu. Thì cái bữa đó chú đang, ông chủ đang ngồi tiếp khách, cái chú chạy vô, chú hớn hở, chú nói: thưa ông, con có chuyện muốn nói với ông. Có cái anh hàng xóm anh tới nhà mình chơi, rồi ảnh ngồi anh hứng mát, rồi ảnh buồn quá, ảnh khui lon coca ảnh uống, rồi xong ảnh mới lấy điếu thuốc ảnh hút, mà ảnh không có hột quẹt, con phải đưa có hột quẹt. Dạ, rồi ảnh hút xong rồi ảnh quên ảnh dục, rồi ảnh quên dụi, rồi con cũng quên coi. Dạ thưa ông, về nhà ông cháy rồi. Thì cái ông chủ nói: tại sao nhà cháy mày không nói cho lẹ? Ông nói: dạ tại bữa ông dặn con nói cái gì phải có đầu đuôi. Nói có đầu có đuôi, và đầu đuôi xong câu chuyện nhà cháy mất. Thì ở trong đời á, quý vị thấy á, cái đó đó, nhà Phật á, gọi là mình phải uyển chuyển tùy duyên là vậy. Có khi dài dòng lòng thòng tên tuổi, có khi thì ngắn gọn. Cho nên có lúc á, tổ dạy từng ly từng bước, nhưng mà có những lúc tổ chặt tổ đốn, nói cho gọn cho nhanh, phải không? Thành thử mình hiểu được những cái cơ, cái cách mà các ngài độ chúng. Có những người các ngài phải dạy từ từ, mà có những người là các ngài phải dạy cho nó gọn gàng. Cho nên trong chúng á, mình phải lấy giảm ít. Thì cái chữ giảm ít này là làm sao? Tức là mình phải giảm đi những cái rắc rối để mà làm nó gọn gàng mỗi cái sự việc. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ á, hôm đó mình đã quy định là người này làm kia. Tự nhiên tới cái giờ phút đó có một người khác người ta làm tới người ta cúng. Thì thay vì mình phiền á, mình nói tại tôi không cần biết, giao cho tôi, giờ tôi làm, tôi không cho ai xen vô. Cái đó là mình làm phiền, mình làm rối cho cái người giải quyết công việc. Mà mình nên gọn gàng, dạ con thầy giao con cái đó, mà bây giờ có người khác làm, con xin làm việc khác. Cái này nó gọn gàng hết tất cả, có gì đâu phiền. Người khác làm thì mình khỏi làm, người ta làm một ít còn thiếu nhiêu mình phụ thêm. Cho nên mình luôn luôn á, lấy chuyện nhỏ, lấy chuyện lớn á, hóa nhỏ, lấy chuyện nhỏ hóa không, thì tự nhiên ở mọi việc nó yên. Ở nhà mình cũng vậy thôi. Mình sống ở trong đời mình phải tập á, mình phải giảm ít câu chuyện càng đơn giản chừng nào. Có nhiều khi mình biết á, hai người họ đang có những cái khúc mắc với nhau, mình cũng nên giảm ít những cái vấn đề thêm thắt, để cho hai bên người ta bớt cái sự mít lòng. Mà sống như vậy cái đức mình nó sanh. Có nhiều khi đâu có ai nói cái đức là cái gì, hay là người ta đâu có biểu mình tu hành gì cao siêu đâu. Ở những cái chỗ đó hàng ngày, có một cái người đó đó, người ta mượn nợ giùm người kia mà người kia không có trả. Rồi cái người mà được đi mượn nợ giùm mà cứ nhớ ơn người kia. Bữa nọ đến nó nói trời ơi, đời tôi nhớ ơn cái vị đó dữ lắm, mà cái vị mà cho mượn tiền là biết. Thì ra là tại vì anh mà người ta mượn tiền tôi cho anh mà giờ người ta không trả, cho nên anh nhớ. Thì cái người này suy nghĩ, bây giờ họ đang đau khổ cái việc của họ rồi, bây giờ nếu nói ra là anh có biết cái người mà anh tôn sùng, anh gọi là kính bái, anh tri ơn đó, cái người đó còn vì anh mà nợ tôi nói thêm nữa, thì người ta đau khổ thêm là vì mình mà thêm rắc rối. Thôi người ta giảm, ta không nói. Cái đó gọi là giảm ít. Tức là mình làm sao trong cuộc sống này nó bớt cái phiền muộn, bớt những cái rắc rối chừng nào nó hay chừng đó. Cái chuyện nhiều lúc nó quá đơn giản mà mình lại làm cho nó thành ra rối rắm. Đâu có cái gì quan trọng đâu. Thí dụ như bây giờ đang đi trên một cái con đường nào đó, mình mời bạn mình tới chơi mà bạn mình tới không được. Rồi lát nữa cái mình nghe bạn mình tấp nhà người kia, cái mình cũng đem cái đó làm cho phiền muộn mình. Không có gì phiền muộn hết. Bây giờ cái người đó ghé nhà người kia chắc có lẽ thuận đường, hay người ta đã hứa trước. Còn mình nói bất tử quá, người ta không đủ giờ, người ta ghé cái này im. Cho nên trong cuộc sống đôi khi mình tập nhẹ nhàng trong mọi việc. Chứ nhiều khi mời mọc cũng vậy, mình cũng phiền trong cái chuyện mời mọc. Đấy, người ta mà mới quen mình mà ta đưa cái thiệp cưới cái mình về mình phiền, mà nó mới quen cũng mời. Mà bây giờ mà người ta không mời mình á, cái mình nói làm sao? Mình cũng trách, quen biết quá mà không trách. Có nhiều khi mình ta không được mời, mình còn nói một câu: tôi đâu cần mời, tôi chỉ báo tôi biết một tiếng thôi tôi cũng vui nữa. Nhưng mà hễ mà báo mà không mời cái mình cũng phiền. Cho nên chính mình tự nhiên mình làm ra những cái chuyện rối rắm, mà thật sự mình nghĩ trong cuộc đời nó đơn giản mọi thứ, thì tự nhiên mọi việc nó đơn giản. Xin thưa đại chúng là mình ở trong gia đình mình cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày mình đối xử cũng như ở trong chùa cũng vậy. Mà trong chùa lại chúng ta càng tập cái này nhiều hơn. Tại vì á, mình muốn cho cái sự việc á, mình luôn luôn mình mong muốn cho nó yên thâm. yên thấm hay không là ở cái chỗ hành xử này. Mình hết lòng làm việc mà không có câu nệ khoe khoang công lao khó nhọc của mình, làm mà thấy đó là bổn phận của mình thôi. Thưa đại chúng, là mỗi lần Pháp Hòa đi đâu, chẳng hạn như mỗi một lần mà vắng chùa một cái cuối tuần như vậy là Pháp Hòa cực lắm. Là bởi vì Pháp Hòa biết là cuối tuần này Pháp Hòa không có ở nhà, mà mọi việc phải chắc chắn đâu nó vào đó. Cho nên trước khi mà bay, sáng mai bay là đêm nay thức sáng đêm, thức để mà lo công việc một việc hai, rồi dán lên vách mà viết trong tường, rồi sợ đi tới đâu rồi còn phải phone về mà chắc chắn công việc nó phải đúng như vậy. Thì mình cực lắm, vì mình phải lo mọi cái công việc cho nó. Nhưng mà không có khổ, cực mà không khổ. Không lẽ nói trời ơi trời, tôi tuổi Giáp chứ tôi phải tuổi Canh. Thế mà mình tuổi Canh cái mình nói tại tôi canh cô mồ quạ. Thế mà tuổi Gà cái nói đó, thấy không, tuổi Gà phải bươi tối ngày không có rảnh. Rồi hỏi tuổi Trâu cũng cực, tuổi Gà cũng cực. Ở tuổi Dê thấy không, dê núi không đâu có dễ ăn. Rồi hỏi tuổi gì, tôi tuổi Rồng, rồng bay tối ngày cho nên không có thì giờ nghỉ. Không. Rồi hỏi tuổi gì, tuổi chó cho nên giữ không cho được hưởng. Cho nên tuổi nào cũng cực hết. Rốt cuộc còn con tuổi là tuổi Thân. Cho nên thưa đại chúng, là mình cực mình khổ bởi vì biết đó là bổn phận của mình. Như là cuối tuần này ở nhà là 13 cái đám cúng, trung bình là 13-15 đám, ít lắm là cũng 8 cũng 10, có lúc lên 25-26 đám. Mà mình phải cúng là cúng kỹ càng, chứ không phải để một chung vậy rồi gia đình nào cũng vô. Rõ ràng mỗi gia đình là một phần vậy. Cho mình đi là Pháp Hòa phải ghi giấy từng Pháp Hòa đi như vậy là 3 tuần liên tiếp. Cho nên phải dặn mấy chú ở nhà. Rồi nhiều khi người ta muốn tôi, gia đình tôi liên hệ đến cái gia đình kia, cho nên tôi muốn cúng gần để tôi lại cho nó tiện. Là Pháp Hòa phải sắp. Người ta đem hình vô, người ta nói, ta gửi xong người ta nói, thầy con xin thầy để má con ở dưới được không. Hỏi sao vậy, ở đây là theo thứ tự cứ từ dưới lên trên. Nói má con đau chân, thờ ở trên á sợ má con tuột xuống không kịp. Rồi có một vị khác thì vô nói, thầy xin thầy cúng thức ăn nhiều nhiều một chút, tại mẹ con hiền lắm, dành không lợi ai hết trơn. Con sợ tới hồi tới phiên má con là hốt chén đi rửa. Như thầy tối hôm qua nói chuyện với một thầy kể, tôi nói ngồi mà nói chuyện với nhau rồi, tôi nói cái kiếp thầy chùa nó chua lắm. Thầy mới kể, thầy mới nói người ta mang tượng vô, người ta nói tôi không thờ nữa, tôi cúng cho chùa. Thì chùa đâu có dùng mấy cái tượng đó, thì chùa để đó, ai Phật tử ai muốn thỉnh thỉnh. Tự nhiên cái thầy bữa vô hỏi tượng con đâu rồi thầy. Nói thầy Phật tử cho thầy chùa không dùng thì chùa đưa cho Phật tử nào, tối một hai bắt thầy đi lấy lại. Trời ơi, ông thầy cũng đâu có biết ai là ai đâu. Khổ sở mấy tháng trời đi rà có ai thỉnh cái tượng đó. Khổ không? Còn chùa Pháp Hòa đó, nồi cũ, chảo cũ, bàn thờ cũ, lư hương cũ, chén cũ, chung cũ, bây giờ họ không thèm đem vô đưa luôn, họ để ngay trước cửa. Sáng ra mình thấy một đống luôn, lúc đó mình nói mô Phật, con ai đem bỏ chùa này. Bây giờ thêm câu thứ hai, A Di Đà Phật, con thầy đem vô. Ở chùa vẫn là bị hoài thôi, người ta sợ bỏ tội thôi, thầy bỏ giùm con không có tội. Cái bàn thờ nó cũ rồi, ông bà cha mẹ hình ảnh tổ tiên gì, bây giờ họ không có phương tiện họ thờ hay sao mình không hiểu, cứ gói thùng thùng đem vô vậy đó, mà để ngay trước cửa. Mình mở ra, trời ơi, ông bà của ai đâu không. Rồi giờ làm sao? Cho nên quý vị biết không, mình về đó, cái đó gọi là mình làm hết lòng, nhưng mình thôi kệ đi, chùa mà. Rồi ở đây có một chùa, hai chùa, ba chùa, có những chùa nào mà có cá, cá ta đem vô xin, rồi thầy mới nói không được, cá này cá phóng sanh, không được ăn. Không, thầy không được cho, nói thầy không cho thôi thầy bán. Nói dạ không, không được cho cũng không được bán nữa, đem khiên thùng vô vớt. Thầy rước theo, thầy hỏi sao đậu hũ lấy cá của thầy, nói cá chùa chứ cá thầy đâu. Mô Phật. Lúc đó thầy cũng mô Phật chứ nói gì. Rồi ông thợ ông vô ông sửa ống nước, mà ông sửa sao mà nhấn phòng này nước phòng kia nó chảy. Pháp Hòa gọi lại qua nói chú sao cái toilet này nó kỳ vậy, chú nhấn cái toilet này mà cái nước đằng kia nó chảy. Ổng vỗ bàn cái bóp, ổng nói cái thằng nào nó vô nó phá tôi. Mô Phật, ở chùa có một thằng này là chú. Pháp Hòa nói với ông Mô Phật, có một thằng này là chú, mà ở đâu khùng đến độ mà đi phá đồ của nó vậy đó. Thì Pháp Hòa thưa với chúng đại chúng là nếu mà mình sống mình không biết giảm ít á, mình gây á thì là mình tăng rồi. Mà mình tăng cái gì? Tăng sự tranh đấu mà mình không có thể như người ta được. Người ta người đời, người ta sống ngoài đời, người ta có bạn chén, bạn rượu, người ta nói hành, nói tốt, nói xấu mình đâu có ở đó mình nín chánh. Thôi tốt nhất là nín đi, nín cho mọi việc nó xong. Mình nói là nói ông đó ông thầy mà thế này, ông thầy mà thế kia, thôi nín thôi. Cho nên nhiều khi Phật tử mình cũng tự nhớ tại sao mình phải quy y. Quy y để làm Phật tử, mà là Phật tử rồi thì tự thúc mình trong cái danh của Phật tử. Thôi nhịn đi, cho mình Phật tử. Mình gây gỗ, người ta nói đó bà đó Phật tử thế kia, ông kia Phật tử thế nọ, thôi. Cho nên có cái danh Phật tử đỡ lắm. Ráng đi. Ai mà nói thôi tôi không dám quy y đâu, tôi sợ tội, mà không làm Phật tử mà gây tội hơn. Là Phật tử mà có gây cũng gây chay chứ không dám gây mặn. Tức là không có dám nói bậy, không có dám chửi thề, giận lắm rồi nói một hai câu rồi thôi nín. Cho nên ở trong đời lấy cái giảm ít làm gọn gàng, làm gọn gàng. Thì cũng giống như đại chúng mà quý vị nấu ăn thôi. Quý vị làm hai món, món kho với món xào. Thì bây giờ á, mình cứ kho trước, rồi tráng cái chảo một cái, cái mình lấy chảo để mình xào. Cải xanh cộng cải và lá cải ăn thua là mình biết cắt, cộng để một bên, lá để một bên, mình rửa một rổ mà không cần hai ba rổ. Mà khi mình nấu canh mình chỉ cần hốt cái cộng cải thả vô một chút trước để cho nó mềm, rồi lúc nữa mới tới cái lá cái khỏi phiền. Còn bây giờ mình cứ tạp nhạp bỏ vô lát ngồi bóc, bóc từng cộng cái nước sôi nó mặn ăn được. Cho nên chính mình không gọn lúc đầu thì lúc sau này đủ thứ chuyện. Để nước nó lâu mà chờ mình bóc cộng thì nước nó bắt đầu nó sôi lâu thì nó sắc xuống nó mặn, hoặc là nó rút bớt nước, hoặc là nấm không ngon. Cho nên tại sao mình không gọn lúc đầu để sau này mình khỏi phiền? Quý vị hiểu ý và nói không? Thật ra tu hành là mình tu ở trong cái bếp, tu trong mọi việc làm của mình. Mấy chú ở chùa thì tuổi trẻ cho nên thường ít có chịu siêng năng mặc đồ ấm. Mùa đông là ăn mặc cũng như mùa hè. Mà mỗi sáng mùa đông là Pháp Hòa phải chạy xuống lầu Pháp Hòa rờ từng ông, coi coi có mặc đồ ấm không. Tới hồi mà không đúng và biểu vô mặc lại thì hơi phiền, bắt đầu không được vui. Thì Pháp Hòa mới nói con đã biết thầy dặn đi học là phải mặc ấm, thì tại sao con không làm lúc đầu để con khỏi cực? Con khỏi phiền mà thầy cũng đâu có vui. Thầy thấy con vậy là thầy không vui rồi, thầy phiền nè. Rồi thầy ra rầy con cái tự nhiên làm một vui. Lúc chưa có đệ tử là Bồ Tát, có đệ tử thành La Sát. Khổ không? Đó, cho nên đại chúng để ý cái đó. Phải chỉ mình nhịn từ cái câu đầu á, là nó đã không có chuyện rồi. Chính mình không nhịn được câu đầu cho nên rồi giờ mình phiền muộn những câu sau. Thì ở đây á, cái câu này là cái câu tâm yếu trong cuộc sống của mình. Lấy cái giảm thiểu làm gọn gàng. lại rút bốn chữ thôi, giảm thiểu làm gọn gàng. Thì Pháp Hòa ví dụ thế nào gọi là giảm thiểu? Cũng giống như là người ta uống trà Đài Loan đó. Khi mà cái trà người ta châm vô rồi, ta ngâm nước đầu 2 phút hay 3 phút cho nó ra, bắt đầu chắc hết cái nước trà đó ra, để cái bình không đó. Rồi khi nào mà hết uống, mình uống nữa, mình châm nước sôi vô, mình chắc trà ra liền. Thì cứ như vậy mà một bình trà uống được một chục nước. Mình ngâm trà nó ấp lẫm, thiện lát cái nước đầu đó ra, nhưng mà nó đâu có ngon đúng không? Nó đậm quá thì nó xanh ra chát, và những nước sau nó không còn ngon. Thì cũng giống như mình uống nước trà vậy, tức là mình điều đặn nó thì mọi việc nó ngon lành. Thì ở đây á, mình giảm đi thì làm cho mọi việc nó gọn gàng. Có nhiều khi á, mình sắp sửa đi đâu á, cái gì mình cần chuẩn bị trước, cần chuẩn bị. Đa số là mình cứ để chuyện đó nhỏ mà, thời gian còn nhiều mà. Chính những cái như vậy, một lát mình đi là quên đủ thứ đó. Cho nên mình muốn làm gì nhớ là lấy bỏ ra đó liền. Rồi khi mình đi là nó không có quên. Cho nên là mỗi lần mà đi đâu cần cái gì là cứ phải hoài nhớ cái đó, bóc đèn góc đó, chung một khối với nhau hết vậy đó. Rợn lát cái tới giờ đi là đó, 1, 2, 3, 4. Vậy mà đôi khi nó còn quên đó. Huống chi là mình có cái tâm ỷ lại. Cho nên nhiều khi á, mình thấy cái phước góc đó mình nói không sao, phước nhỏ để đó lát tôi làm. Mà tới hồi vô thường nó đến không có cái phước nào gom được hết, vì nó xa quá chạy không tới. Giảm ít làm gọn gàng, lớn nhỏ lấy từ hòa làm tiếng đức. Chuyện lớn chuyện nhỏ, hay là người lớn người lớn hay là người nhỏ, luôn luôn lấy cái từ hòa làm cái sự thăng tiến cái đức của mình. Người lớn phải bao dung cho người nhỏ, người nhỏ phải kính trọng người lớn. Lớn nhỏ lấy từ hòa làm tiếng đức, có nghĩa là lớn cũng cần cái đức, nhỏ cũng cần cái đức. Cho nên không có luận ô tôi lớn tuổi tôi muốn nói gì nói. Dạ không, mình lớn tuổi muốn nói gì nói thì cái người trẻ nó không có kính, cho mình la rầy nó nặng hơn nữa, thì mình mất đi cái tư chất của người lớn và làm cho người nhỏ tạo cái nghiệp là bất kính. Cho xưa Tổ Uy Sơn dạy câu này kỹ: nếu mình mà không có học thì mình không biết gì hết. Thấy không? Mà khi mình không biết gì hết mà hậu học mà hỏi mình không biết, mình xoay mặt vô tường. Mà kẹt quá mình nói càng thì bị người nhỏ họ chê, thì mình lại trách là hậu sanh vô lễ. Đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, hậu học tư tuân vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Mà khi mà người hậu học mà họ trách mình thì mình nói tiện trách hậu sanh vô lễ, người sao nhỏ mà hổ. Cho nên ở cái chỗ lớn cũng cần đức, nhỏ cũng cần đức. Cho nên mình sống ở trong nhà cũng vậy, mẹ hay là ba nói cái gì cũng phải có lý. Mà nhất là nít ở đây, cái gì nó cũng hỏi tại sao. Lúc nó còn nhỏ là cái chữ why đứng đầu, con không được tới đó nó hỏi liền why. Cái mình tức quá mình không có why nào gì hết á. Thì cứ như vậy hoài thì giữa mình với con nó không có cái sự cảm thông. Cho nên á, ở trong chùa ngay một đứa nhỏ mình nhờ: con ơi con làm giùm cái này cho thầy. Mà làm xong rồi cảm ơn con, chứ cũng không nói con phải làm cái này rồi cái là nạt nọ, không có. Ở trong chùa mỗi lần Pháp Hòa nhờ gì hỏi con có đang bận gì không, con không bận con làm giùm cái này cho thầy. Mà đôi khi dạ chứ con không làm nữa, quên. Như bữa Pháp Hòa sắp đi rồi, nói con bữa nay mai có thi, hôm nay dạ con hết thi rồi, lát chiều con rảnh con lên phụ thầy làm công việc. Dạ. Tới khuya không thấy đi xuống, hỏi sao vậy con ngủ quên. Rồi không lẽ làm sao. Thấy không, thành thử ra mình mới biết á, chưa chắc là đã nhờ mà, nhưng mà mình nhờ sao nghe cho nó được. Cho nên cái câu này là ý muốn nhắc nhở từ lớn tới nhỏ. Pháp Hòa nói hoài, sư huynh thì phải thương sư đệ, sư đệ phải kính trọng sư huynh. Làm anh thì phải thương em, mình mới ôm ấp được đứa em của mình. Mà làm em mà không kính trọng anh thì nó không nghe lời. Cho nên chính rồi cái mình trách là tại sao nó nghe. Tại con không thương nó lấy gì nó nghe lời con. Con phải thương em để nó cảm giác, con nó cảm nhận là sư huynh thương sư đệ, thì sư đệ nó mới có cái tình thương với mình. Có một em nó vô, nó nói chuyện với Hòa xong, nó nói tại sao thầy lại có lòng từ bi như vậy. Mà nó không phải, cái đó là cái bình thường trong cuộc sống, con phải tập như vậy đó. Con thấy cái đó sai, ví dụ con đi học về con thấy cái chén dơ, con thấy chén dơ thì cái ý thức con nó nhận ra rằng đây là chén dơ, thì trái tim con nó nói liền rửa đi để mẹ khỏi nhọc. Mắt thấy, mắt mình thấy, tim mình nói với mình điều gì mình cần phải làm. Còn bây giờ mình thấy kệ của người ta không phải của tôi. Cho nên chính vì cái kệ đó mà mạnh ai nấy sống, thì nó không ra cái gia đình, nó không ra cái đạo tràng. Cho nên nhỏ lớn lấy từ hòa làm tiếng đức, học vấn lấy siêng tập làm cửa vào. Mình học mà mình không có siêng á thì mình không thể nào mình thăng tiến được. Thưa đại chúng, là hồi Pháp Hòa đi tu á, Pháp Hòa có một cái thiếu sót á, là Pháp Hòa không có huynh đệ cùng tu. 15 tuổi vô tu mà không có huynh đệ, không có bạn đồng tu, và không có người chỉ dẫn cho mình là phải học cái gì, mà mọi thứ tự mình mò mẫm lấy. Đọc vô trong kinh luật thì luật dạy là sa di phải học cái gì thì tự đi tìm sách mà học lấy. Cái gì không hiểu thì tra tự điển lấy. Và nếu như mình mà lười, mình không siêng á, thì mình không được như bây giờ. Hồi Pháp Hòa đi học, mùa hè 2 tháng hè nghỉ ở nhà đó, là sáng 9 giờ rưỡi ăn sáng rồi là ngồi ngay cái bàn nghe băng giảng. Nghe băng giảng của quý thầy, nghe tới đâu ngồi ghi chép lại tới đó. Chữ nào không hiểu thì phải tra từ điển tìm cho ra cái chữ đó, nghĩa lý nó làm sao. Cho nên mình muốn phát triển được cái hiểu biết của mình thì chỉ có sự siêng cần thôi. Bây giờ mình muốn vào cửa đạo mà mình không có siêng thì làm sao mình biết cái cửa nào để mình mở. Hồi nhỏ Pháp Hòa nghe người ta nói là người tu phải học sa di oai nghi cảnh sách. Sa di oai nghi tỳ ni, sa di oai nghi cảnh sách, cứ đi tìm cuốn cảnh sách của Tổ Quy Sơn rồi bỏ một giỏ đi lên xe bus ngồi học. Ngồi học thuộc lòng cái quyển Quy Sơn cảnh sách, mà học rồi vừa học và vừa tra chữ Hán. Rồi câu nào mình trước khi tra là mình phải tự cho mình một cái test là coi coi mình hiểu câu này vậy có đúng không, chữ đó mình hiểu đúng không, rồi mới nhìn lại cái bản dịch. Thấy cái bản dịch mà đúng gần với cái ý của mình là thầm mừng là mình bắt đầu có tiến bộ trong cái sự hiểu biết về chữ Hán. Thí dụ như vậy. Cho nên thưa đại chúng là mình, nếu ai mà là người học kinh không thuộc á, học hoài học không thuộc á, thì mình đừng có trách mình là mình si mê, mình u tối gì hết trơn á. Và mình phải tự phát tâm siêng năng học một câu trước. Hồi nãy cái em đó nói tôi hay quên, bây giờ tôi muốn biết làm sao mà tôi nhớ. Thì Pháp Hòa mới nói giờ con lấy cái câu nào mà con thích nhất học một câu thôi. Chẳng hạn như nãy giờ thầy nói với con có cái câu là try your best, làm hết lòng, nhớ câu đó đi. Mỗi lần con muốn buông xuôi chuyện gì thì con tự nhớ là try your best. Mình không có thử hết lòng, hết khả năng mình làm sao mình biết. Cho nên học vấn lấy siêng tập làm cửa vào, nhân quả lấy rõ ràng làm không lỗi. Sở dĩ mình lỗi là tại vì mình chưa có rõ cái nhân cái quả, cho nên mình trách móc nhiều lắm. Nhưng mà nếu mình hiểu được, không có cái gì mà nó có thể thoát được cái đạo lý của nhân quả. Ví dụ quý vị ngồi niệm Phật là nhân, tâm mình tịnh là quả, tâm tịnh là nhân, trí tuệ sáng là quả. Chịu khó nghe pháp là nhân, từ từ nó thấm hiểu biết Phật pháp là quả. Cứ ngày nào cũng xuyên tụng kinh là nhân, mà không biết tâm mình tịnh, mà tự nhiên cái bữa đó người ta chọc mình, mà ta làm cho mình buồn, mà thay vì mỗi ngày là mình đã nổi cơn giận, sao bữa nay mình tâm mình nó bực bình thản được như vậy, là biết có cái quả. Cho nên mình rõ ràng như vậy á. Ví dụ như mình nói tôi đâu có chọc ghẹo gì cái anh đó, mà anh lại nói xấu tôi, không phải không chọc ghẹo bây giờ thôi, trước kia có khiêu quẹt. Cho nên không có cái gì lọt cái nhân cái quả. Già chết lấy vô thường làm răng nhắc. Mình lấy cái vô thường mình làm cái răng nhắc. Quý vị ở đây Pháp Hòa tin chắc là đã từng chứng kiến, từng nghe những cảnh vô thường, những chuyện vô thường. Có một anh đó, Pháp Hòa biết, lái xe ra khỏi hãng, phone cho vợ: anh vừa ra hãng đây, 10 phút nữa anh về tới nhà. Mấy phút sau một cái cú phone nói tiếp báo cho biết là chồng của chị đã mất, là vì anh vừa đi ngang cái cây đó thì nó ngã xuống, nó đè chiếc xe anh chết tại chỗ. Cho nên mình đừng có đợi làm nó mới tức thì đó, phone báo cho biết là chỉ mấy phút nữa về tới nhà, nhưng mà cũng mấy phút sau là nhận được cái tin mới. Cho nên mình trong cuộc sống á, tại sao phải lấy vô thường làm răng nhắc? Bởi vì nếu mà không có cái vô thường răng nhắc, mình nghĩ mình sống mãi, sống hoài, khỏe hoài, không bệnh, thì mình sẽ hơn thua rất là nhiều. Cho nên cái người đi thăm bệnh đó, nhớ học cái bài kệ đi thăm bệnh: nếu thấy bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân là giả, lìa sự tranh chấp. Sở dĩ mình còn tranh chấp là vì mình rất là khỏe. Mình khỏe cho nên mình mới tranh. Bữa nào mình bệnh coi, khang tiếng coi, ông muốn nói gì nói. Tức là sao biết không? Ông muốn nói gì nói đi, tôi không cãi nữa. Bữa nào mà vậy đó nghe, mà cũng ráng nói được câu, ông muốn nói gì nói, cũng ráng câu đó. Còn mà nếu mà tức quá nói không được là lấy giấy viết. Cho nên mình lấy răng, lấy cái vô thường làm răng nhắc. Hồi đó Pháp Hòa nhớ thầy có nói Pháp Hòa một câu như thế này: khi nào mà con lười tu, con đi vô bệnh viện, con thăm bệnh một vòng, thăm bệnh một vòng con trở về thì tự nhiên con tu bình thường. Tại vì đi vô thăm bệnh rồi bắt đầu mình mới thấy, trời ơi, la liệt người bệnh. Cái bác này hồi xưa khỏe nè, bây giờ như vậy nè, bác kia hồi xưa thế này, bây giờ thế kia thế nọ. Tự nhiên mình về cái tự nhiên mình thấy rằng trời ơi, mình bây giờ vậy là hạnh phúc quá. Thôi, có một em nó hỏi Pháp Hòa chứ, làm sao thầy biết thầy chọn đường đi tu là đúng? Nó hỏi Hòa vậy đó. Thì em nó mới có 15 tuổi và cũng khó nói quá. Nói ồ thì cũng đúng thôi, tại vì mỗi ngày thầy thấy biết bao nhiêu người khổ xung quanh thầy, cho nên thầy biết thầy đi tu đúng. Tại vì thầy mà ở ngoài bây giờ thầy cũng bằng cái chú đó, thầy cũng như cái chú đó, khổ cũng cùng đường bế tắc vậy. Bây giờ thầy có cuộc sống này, và thầy thấy rằng bây giờ thầy hỏi con nè, con có ăn không? Có ăn. Con có uống không? Có uống. Mà cái ăn uống của con cũng thành gì? Cũng thành ra tiêu hóa bình thường. Nhưng mà thầy cũng ăn cũng uống mà tiêu hóa bình thường, nhưng mà nó nuôi một con người sống và làm được chút ít gì cho người khác, thì tự nhiên thầy thấy thầy sống thầy có ý nghĩa. Cũng có những người, người ta ăn, người ta sống bình thường nhưng mà người ta không làm gì cho ai hết trơn á. Rồi cũng có những người, người ta ăn, người ta cũng sống bình thường, nhưng mà cái sống bình thường của người ta làm được việc đời, việc nghĩa cho người khác. Thì con 15 tuổi Pháp Hòa chỉ nói được vậy thôi, chứ nói gì ở mà sự thật là nói như vậy. Cho nên nếu mà mỗi ngày mình sống, mình làm được một việc lành gì cho ai đó, thì đại chúng phải vui mừng là hôm nay mình làm được một việc lành. Nhưng mà ngược lại, nếu ngày hôm nay mình làm tổn giảm một người nào đó thì cũng phải tự mình tâm niệm mà sám hối, chứ đừng có thỏa mãn. Trời, hôm nay tôi thoải mái ghê, tôi nói nó được một câu nó tức, tôi thấy rõ ràng nó tức luôn á. Trời, về đưa mình lên chứ. Nhưng mà cái đưa của mình phải chi mình nói trời ơi, anh đó chị đó nói tôi mà tôi nhịn được, hay tôi nói một câu làm cho cái cơn giận cái người đó dịu xuống, tôi thấy tôi mừng. Mà đa số mình chọc người ta tức mình mừng không? Trời ơi, bữa nay tôi nói được câu, thấy không, nó nín thinh lắm. Con phải học, tự sao phải dạy con mình vậy chứ. Thí dụ vậy. Cho nên đại chúng mình để ý, già chết lấy vô thường làm răn nhắc. Chơi có một người hỏi Pháp Hòa, chứ giờ sao để mình bớt giận, lấy cái vô thường ra cái mình bớt giận. Trời ơi, giận làm gì, có gì đâu, giỡn hết mà, có gì thiệt đâu. Cái lời nói cũng giả, mình cũng giả, mà nhưng mà giả này là phải thấy thiệt à, phải thấy thiệt giả. Nhưng mà thường thường mình nói không mà mình không thấy nó thiệt giả, tới hồi đụng vô mình thì mình cũng y chang như vậy thôi. Phật sự lấy tinh nghiêm làm thiết thực, làm Phật sự, lấy cái sự như hồi sáng hôm qua, tối hôm qua và thưa đại chúng là Phật chư vị Bồ Tát hay có cái hình Phật ở trước đầu để tượng trưng cho lấy cái tựa hình ảnh, lấy Bồ Tát làm chuẩn mực. Phật sự là gì? Phật sự tức là việc của Phật, nhưng mà ngược lại Phật sự là gì? Ma sự. Trước khi chúng ta làm Phật sự, chúng ta phải có Phật tâm, chúng ta phải có Phật lực, phải không? Phải có Phật tâm, Phật lực thì chúng ta mới làm được Phật sự. Còn nếu mà chúng ta không có mấy cái lực đó đó, không có cái tâm đó đó, thì chúng ta làm Phật sự nó trật. Tại vì mình làm mà không có phải bằng cái tâm Phật, bằng không phải bằng cái lực của Phật. Mà Pháp Hòa tin chắc một điều là trong cuộc đời mình làm việc Phật á, lấy cái tâm chân thật mình ra mình làm, không bao giờ mà mình buồn khổ chuyện gì hết, rồi đâu nó cũng vào đó. Cái điều đó Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. Nó lạ lắm, nó có những cái chuyện mà mình không thể giải thích, tự nhiên rồi nó xảy ra cái việc đó mà đúng với cái ý nguyện của mình, là mình muốn làm như vậy cho tam bảo, cho Phật sự. Còn mình mà chen cái danh, cái lợi, cái của mình mà vô là nó không thành. Cho đại chúng cứ tin cái đó, mình tin cái đó mình làm Phật sự thì không bao giờ. Cho nên thường Pháp Hòa nguyện nha, con vì tam bảo con làm, nếu tam bảo thấy con làm đúng, tam bảo gia hộ cho con làm đến nơi đến chốn. Pháp Hòa chỉ nguyện vậy thôi. Giờ con sống là con, là con nguyện dâng cuộc đời con cho tam bảo, và những gì trong khả năng con làm được thì tam bảo xui khiến cho con làm, vậy thôi. Trước khi mỗi lần mà trước khi mà ra sinh hoạt Phật pháp cũng vậy, xá Phật xá tổ là chư Phật tổ gia hộ cho con, có đủ khả năng con truyền đạt ý Phật, ý tổ đến chư Phật tử, chứ còn con là con chịu rồi, con làm được, con nương vào oai lực của Phật tổ gia hộ cho con. Cho mọi việc mình làm, mình cứ làm hết lòng. Cũng giống như Pháp Hòa thưa với đại chúng, thường Pháp Hòa thưa đó, khả năng Pháp Hòa bao nhiêu, học được nhiêu, tu được nhiêu, hiểu nhiêu thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Chứ Pháp Hòa nói là Pháp Hòa không có phải nói theo sách vở bao nhiêu năm Pháp Hòa học, tại vì Pháp Hòa không có đi học, Pháp Hòa không có trường lớp gì hết á. Từ hồi vô tu ở trong chùa một làm một chú tiểu 15 tuổi cho đến bây giờ 40 tuổi chưa biết cái trường Phật học ra làm sao, không có đi học Phật pháp, không có vô trường lớp gì hết trơn, không có thầy dạy ABC Phật pháp gì hết. Những gì Pháp Hòa lượm lạc được trong đời tu của mình, ứng dụng sống tu như thế nào thì Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy. Và Pháp Hòa lấy cái điều gọi là lấy cái tinh nghiêm làm thiết thực trong cái việc Phật sự của mình. Tin tường và nghiêm túc, mình tin tường việc mình làm và nghiêm túc trong việc mình làm thì gọi là tinh nghiêm. Thí dụ như mình biết là tại sao trước khi mình thỉnh chuông mình phải nhập vô cái chuông hai cái, chứ không phải tự nhiên cầm dùi lên là làm cái bon liền. Trước khi mình thỉnh chuông là phải lấy cái dùi nhập vô cái chuông hai cái rồi mới được thỉnh chuông. Bởi vì hai cái tiếng này chúng ta gọi là thức, thức chuông, tức là làm cho cái chuông nó tỉnh và làm cho mọi người tỉnh. Ví dụ ta đang ngồi liêm diêm, mình làm cái ban ta giật mình, có đúng không? Cho nên Pháp Hòa phải thức cái chuông bằng hai tiếng để đại chúng biết là à, sắp sửa có chuông. Nhưng mà cái chuông này bằng cái tiếng nhập để đại chúng nghe, nghe có tiếng chuông mà không giật mình. Rồi chừng đó các bạn mới thỉnh một tiếng, đại chúng nghe bình thường. Còn bây giờ tự nhiên mình đang ngồi liêm diêm trong cái im lặng, đèn tắt vậy, cái làm cái bon cái giật mình. Nó giật mình mà nếu mà cái chuông này á, nó làm bằng một cái loại kim loại đó, mà nếu không thức chuông như vậy mà thỉnh bon bon như vậy, có ngày nó bể chuông vì nó tức. Cái đó trường hợp vậy ta kêu là tức chuông. Cho nên mình chỉ cần thức chuông thôi thì mình sẽ giữ được cái chuông lâu và làm cho đại chúng người ta không có bị giật mình. Thì cái mình hiểu được như vậy cho nên mình làm một cách nghiêm túc. Cái này gọi là tinh nghiêm, tinh tường và nghiêm túc trong việc làm. Quý vị hiểu và nói vậy. Đãi khách lấy chân thành làm cúng dường. Ai đến với mình cũng phải hết lòng tiếp đãi người ta. Mình phải tiếp rồi mới đãi. Tức là đầu tiên ta bước vô, dạ mời anh mời chị vô trong, rồi người ta ngồi xuống mình mới có cơ hội mình đãi chứ. Mình không có tiếp thì sao đãi. Cho nên mình phải, tiếng Anh nó kêu là phải welcome. Cho nên người Mỹ họ lịch sự lắm. Mình nói một lát tôi đến được không, họ nói sao, you are more than welcome. Thì mình phải welcome người ta thì mình mới có cơ hội mình đãi người ta được. Thì bây giờ mình sống cũng với nhau cũng vậy, mình phải hân hoan với nhau mỗi ngày mình mới đãi nhau được. Đãi bằng cách nào? Không phải đãi bánh đãi trà mỗi ngày, mà mình sống với nhau là chúng ta phải biết welcome sự có mặt của nhau mỗi ngày, thì chúng ta mới đãi nhau bằng những lời nói, bằng những cử chỉ an lạc được. Còn hai người đang giận nhau là đâu welcome nhau đâu. Thì trong, mặc dù có thể không nói ra, nhưng mà trong bụng đó, tới kia tới hoài, làm gì giờ này tới đây. Còn nếu mà bình thường mà thương với nhau đó nha, đi trễ chút cũng trách nữa đó, trời sao tới trễ dữ vậy, mà không thương với nhau rồi làm gì tới giờ này. Cho nên phải tiếp thì mới đãi được. Cho nên người ta đến chùa mình phải tiếp người ta, rồi mình đãi người ta. Mà khi đã đãi thì đãi hết lòng, không có cất giấu. Ở chùa Phật tử hay cất lại này cho thầy, này cho thầy, mà rốt cuộc quá trời của thầy luôn mà ta không có gì đăng hết. Pháp Hòa nói đừng có để cái gì cho thầy hết. Nếu mà lỡ để cho thầy được, nhưng mà thấy người ta thiếu đem ra đại, thầy không có sao hết nếu phải thiếu một miếng ăn. Nhưng mà mình đừng để Phật tử người ta không có dùng. Thật sự người ta tới người ta lấy cái lọc thôi. Đa số Phật tử đến chùa là mong lấy cái lọc, chứ đâu có ai nghĩ đến để ăn đâu. Nhưng mà mình đã quen cái lễ rồi, ta đến trước lễ Phật tụng kinh nghe pháp, sau thì người ta dùng một bữa cơm, thì mình phải đãi hết lòng. Cái đó gọi là cúng dường. Cho nên chùa mới nói làm sao, phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Bây giờ mình có mang tràn lan lên cúng dường Phật không bằng mình đem ra hết mình cúng dường cho đại chúng. Đại chúng người ta ăn, người ta tu, người ta thành Phật tốt hơn. Còn chuyện mình cúng Phật tượng là biểu tượng, biểu trưng thôi, chút chút được rồi, mình không cần bưng nhiều lên cúng. Còn nếu cúng xong rồi nhớ mang xuống chia cho đại chúng dùng, cái đó gọi là cúng dường đó. Cái đó gọi là phổ đồng cúng dường. Quý vị thường nghe cái danh từ phổ đồng cúng dường là cúng dường không có phân biệt. Đại khách lấy chân thành làm cúng dường, cái chân thật của mình, lấy cái chân thật của mình ra, mình có gì mình đại nay. Có một lần thầy, có một vị thầy lớn đến thăm một vị thầy nữa, hai thầy cũng cỡ với nhau. Thì cái thầy kia thì thầy đang làm việc, thầy đang đóng tường, thầy đang vậy, cái thầy bước xuống và tay thầy còn đang dơ vậy đó. Cái thầy chụp, thầy mổ cái trái sầu riêng ra, thầy cũng lấy nguyên cái tay đó, thầy bóc, thầy đưa cho cái thầy kia ăn muối sầu riêng. Mà mới đầu thầy cầm thầy cũng ớn lắm, bởi vì cái tay thầy này còn bụi còn đinh gì không, mà bóc cái muối sầu riêng đã. Nhưng mà cái giây phút sau thầy nghĩ, mình đến người ta bất tử, mình đâu có báo trước, mà người ta gặp mình người ta mừng trong cái chân thành người ta tiếp đãi, ăn cái muối sầu riêng ngon lành. Vì mình nhận ra được cái chân thành của người ta. Chùa chiền lấy bậc kỳ cựu làm trang nghiêm. Mình đến chùa, đến đạo tràng, lấy những bậc mà lâu năm. Cho nên người nào mà càng tu lâu năm là phải càng giỏi. Tu càng lâu phải càng giỏi nha. Tu càng lâu phải làm lá bồ đề che mát cho những người mới tới. Còn mình tu làm sao phóng hào quang, mà hào quang nào nó cũng mọc cái gai. Thì ai gần nó cũng bị chích hết. Mình càng lâu thì mình phải càng tỏa ra được cái hạnh, cái đức, cái nhẹ nhàng của cái người lâu. Cho nên tổ dạy chùa chiền lấy kỳ cựu làm trang nghiêm, tức là cái người lâu mình phải kính người lâu, và cái người lâu phải trang nghiêm để mình có thể học. Cho nên thường thường quý vị để ý, quý vị gần chư tôn đức hòa thượng lâu năm, tự nhiên ở nơi quý ngài có một cái điều gì đó nó mình học được hay lắm. Nhiều khi quý ngài không có nói nhiều, mà chính cái cách hành xử, cách sống của quý ngài mình học được rất nhiều ở cái nơi đó, đặc biệt lắm. Pháp Hòa rất là thích được hầu quý hòa thượng, bởi vì ở nơi quý ngài đó, nhiều khi đi tới lui một hai câu nói của quý ngài mà nó chan chứa biết bao nhiêu những cái ý tứ dạy dỗ ở trong đó. Điều thứ hai nữa đó, để sanh trưởng cái đức đối với tất cả các bậc trưởng lão, mình phải cung kính. Còn quý ngài có gì đi nữa tính sao, là ở cái phương diện khác. Nhưng mà mình kính ở quý ngài ở cái chỗ là lâu năm trưởng thượng. Cho nên nhiều khi quý thầy trẻ ngồi nói chuyện với nhau, lúc nào cũng nhắc nhở với nhau là quý ngài là những bậc tôn đức của mình, mình phải có cái tâm kính trọng. Bởi vì cái đó là cái cơ hội để sanh trưởng cái đức khiêm cung của mình. Và chính mình khiêm cung như vậy thì cái đức lành mình nó sanh. Tại sao mình ra đường mình gặp một anh Mỹ không quen không biết gì mình cũng cúi đầu mình hello, mà một vị trưởng lão của mình không có chắp tay mình A Di Đà Phật được? Cái đó là cái thiếu sót của mình. Còn quý ngài như thế nào thì cái chuyện ở phương diện học nó khác, cái phương diện mà xưng tán nó khác. Còn cái phương diện đầu tiên là phải lễ kính bổn phận của mình. Mọi việc lấy lo trước làm chẳng nhọc, ở chung lấy khiêm cung làm lễ nghi. Ở chung lâu năm chừng nào phải có cái lễ nghi chừng nãy, không có được khinh suất. Giúp người lấy từ bi làm gốc, lấy cái lòng từ bi làm gốc để mà sự giúp đỡ cho mọi người. Tại sao mà khi chúng ta lễ Phật ấy, chúng ta chắp tay vậy nè, rồi sao chúng ta đưa lên trán, rồi chúng ta hạ xuống? Chúng ta là những người khiêm cung cho nên chúng ta chắp tay để ngay lòng ngực, và muốn cầu cái chỗ cao thượng cho nên mình đưa lên trán, và muốn vô thượng thì trước hết phải hạ mình, cho nên đưa lên đây xong rồi mới đưa xuống. Rồi cái ý nghĩa thứ hai là một cái lễ này là bằng sự cung kính, mà cung kính qua ba chỗ: cung kính ý, miệng, thân. Cho nên mình mới đưa lên trán, đưa ngang xuống miệng, đưa xuống người. Thân nè, miệng nè, ý nè. Chắp tay là một cái đóa hoa nằm ngay lòng ngực. Và cái hoa này từ sự chân thành thanh tịnh bởi thân, miệng, ý. Thấy không, quý vị thấy không? Rồi từ cái chỗ cao thượng mình muốn cầu là đưa tay lên đây, đưa cái bàn tay lên trán mình là cầu chỗ cao thượng. Muốn cầu chỗ cao thượng thì trước hết phải hạ mình, cho nên đưa cái tay lên đây rồi thì xè ra đưa xuống. Hạ mình rồi để làm gì nữa? Để khiêm cung rồi để làm chi nữa? Để mở lòng, cho nên xà tay ra. Mà chỉ một cái lễ của Phật dạy mình thôi mà chúng ta tăng trưởng được cái định lực, cái đạo lực, cái phước lực trong một cái lễ đó. Cho nên lễ có một vị Phật tử mới gửi cho Hoài cái thư: thầy ơi, bây giờ tôi yếu quá, mắt tôi không thấy đường, làm sao tôi tụng kinh sám hối đây? Thầy Pháp Hòa trả lời là: thưa bác, là cho dù bác tụng bất cứ kinh nào cũng không thể nào giảm đi cái sự chân thành cung kính. Bây giờ bác không có thể thấy đường, bác lại theo khả năng sức khỏe của bác, nhưng mà quan trọng là phải tha thiết chí thành. Lại ít mà chí thành còn hơn lại nhiều mà lại không nổi. Ví dụ bây giờ sức khỏe mình lại được 30 lại, Nam Mô Di Đà Phật lại một lại, Nam Mô Di Đà Phật lại một lại, mà lại được có 30 lại à. Một ngày 30 lại mà đều đặn thì gọi là tinh tấn. Chữ tinh tấn là siêng năng, nhưng mà phải siêng một cách đều đặn, chứ không phải là siêng hôm nay làm một lúc 3-4 cuốn kinh rồi ngày mai nghỉ 3-4 bữa. Tại vì tụng xong cái mình hết sức rồi, cái là mình nghỉ mấy ngày dưỡng sức. Chữ tinh tấn là ít cũng được, nhưng mà quan trọng là phải đều đặn siêng năng. Cho nên mình mới thỉnh mỏ. Tại sao tụng kinh thỉnh mỏ? Thỉnh đều đều tượng trưng cho siêng năng đều đặn. Cái tiếng mỏ trong chùa đó, nhịp nhàng trong thời kinh đó là tượng trưng cho siêng năng đều đặn. Rồi lâu lâu thỉnh một tiếng chuông là tỉnh thức. Cho nên bên kia gọi là chuông gia trì, bên này là diệt chúng. Chuông mà để tụng kinh đó thì gọi là chuông gia trì. Gia là gì? Trì là giữ gìn, gia là bảo hộ. Giữ gìn thân tâm mình liên xuyên, xuyên suốt trong thời kinh, cho nên thỉnh thoảng thỉnh tiếng, thỉnh thoảng thỉnh tiếng, để cho mình đừng có ngủ gục, và để cho mình biết chỗ nào lạy, chỗ nào xá. Cho nên quý vị nghe tiếng chuông lại xuống, lại xong rồi một người xuống chờ cái vị thỉnh chuông nhập, mình mới đứng dậy. Chứ không phải vừa cuốc rồi lên mà người trước người sau không có đồng. Muốn cho đạo tràng trang nghiêm và đồng loạt thì mọi người nghe một tiếng chuông lại xuống, rồi phủ phục ở trong cái tư thế đó, đợi đến khi nào cái vị nhập vô cái chuông đứng dậy. Người ta có cái signal hết mà tại mình không học, mình không biết. Người ta có cái dấu hiệu hết á, lại đứng. Còn hồi xưa ta nói lễ lại xuống xong hưng đứng dậy. Hưng là cố ngứa cố người lên, khởi thân lễ hưng. Hồi xưa nho giáo ta lại vậy, còn minh Phật khỏi lại đứng. Rồi cái lấy cánh bông 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 xả. Nói vậy đó. Cho nên lễ nó có 7 cách lễ. Còn ngày hôm qua niệm Phật là 12 cách niệm Phật. Trong đó có một cách niệm Phật gọi là lễ bái niệm Phật. Tôi niệm Phật bằng cách lại Phật, vừa niệm Phật vừa lại Phật, cho nên tâm tôi không loạn. Nam mô A Di Đà Phật lại một lại. Nam mô lại Phật Di Đà ba lại. Lại Quan Âm ba lại, lại Thế Chí ba lại, lại Địa Tạng ba lại Địa Tạng Bồ, thanh tịnh đại hải chúng ba lại, đi ngủ cũng được. Ngày một ngày mình lễ bái mà không có sức khỏe lại ít ít, nhưng mà lại tha thiết lại từ từ. Đứng lên lại xuống không được, quỳ lại. Quỳ lại không được, ngồi xá. Ngồi xá không được, cúi đầu. Sao cũng được, quan trọng là cái tâm trí thành của mình nó bày tỏ trong đó. Còn nhiều khi mình lại xong cái ngó ra sao, coi có ai nhìn không? Không có ai nhìn mình, cái mình mọp sâu xuống một chút nữa, cái mình hít lên cái nữa, ô mô Phật lại thêm cái nữa, để người ta khen mình. trời xa chị đó tu dữ quá, lại Phật chân thành quá. Cái lễ đó người ta kêu lễ gì biết không? Cầu danh lễ. Còn mình không có muốn lại đâu, không muốn chào đâu, nhưng mà tại vì giờ tôi kẹt quá tôi lại một hợp. Cái đó gọi là ngã mạn lễ. Còn chắp tay về mà khiêm nhi nhất đảnh lễ gọi là thân tâm cung kính lễ. Lại Phật quán tưởng Phật gọi là thật trí bình đẳng lễ. Lại Phật có 7 cách: cầu danh lễ, ngã mạn lễ, thân tâm cung kính lễ, phát trí thanh tịnh lễ, vân vân. Niệm Phật cầm chuỗi cũng được, đi thiền hành niệm cũng được, ngồi quán hơi thở cũng được, lạy Phật cũng được, cách nào niệm cũng được. Niệm Phật á, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, lúc nào mình cũng có thể. Nhưng mà nhớ là niệm trong bụng thôi, chứ không phải lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cho ta biết mình người tu niệm Phật. Thấy không? Rồi không ai biết mình đang lần chuỗi cái mình kiếm chuyện mình quơ đó, đi tới ngã đó, đi tới ngã kia vậy, để cho ta biết mình đang lần chuỗi. Mà lỡ mà sắm sâu chuỗi mắc quá mà sống ai khen hết trơn, cái cầm sâu chuỗi sáng sáng đang chút nữa. Cũng giống như Pháp Hòa kể cái câu chuyện mà cái anh đó, ảnh muốn khoe quá mà không biết làm sao ảnh khoe. Cái bữa đó ảnh đi tới đi lui, cái sao có người đó lỡ chân á, trúng người của ảnh. Cái ảnh mới nói: Ê, đừng có chọc tường tôi nha, lãng quảng tôi đá bây giờ. Cái ảnh đưa cái đôi giày mới anh ra. Trời ơi, cái anh kia ảnh cũng có cơ hội, anh thích quá, anh nói: đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe không. Thế chưa cái sợi dây nịt này. Mỗi người cái khoe mà, một người có dây nịt mới muốn khoe, anh kia đôi có đôi giày mới muốn khoe. Cũng đúng lúc quá, có một người nọ cũng muốn khoe mà không biết sao khoe, sẵn hai người đang gây lộn. Bà đưa tay ra, bà nói: tôi xin can, đưa cái hộp xoàn bự cho tụi. Phải có cơ hội để khoe mà không được. Thôi thì tối nay Pháp Hòa thăm đại chúng và chúng ta tiếp tục học cái bài của ngày hôm qua. Vậy thì hai đêm nay chúng ta học 20 điều mà người xưa trong kinh, trong sách ghi á, là 20 điều trọng yếu của tùng lâm. Thấy không? Thì thôi bây giờ mình lấy gọn lại là 20 điều trọng yếu, để quý vị nhớ một câu trọng yếu nào cũng được. Như nãy Pháp Hòa nói đó, giảm lấy giảm ít làm gọn gàng, lấy vô sự làm hưng thịnh. Sợ mình cứ vô sự đi thì mọi việc nó hưng thịnh, còn mình cứ hữu sự sanh sự hoài thì không hưng thịnh được. Phải không? Cho nên tối ngày cứ sanh sự mà biểu sao nhà mình không yên ấm. Phải không? Ta gây hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ổn, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Cái bài mà nói lại tình xưa. Thì anh em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây mộng lại. Phải không? Cái đó là mình nhắc nhở với nhau. Em ơi, nhớ thở, nhớ cười thật tươi, môi em lúc cười nở tươi. Tức là những cái lời, những cái đó nó nhắc nhở cho mình. Thì mình muốn hưng thịnh trong nhà thì cứ lấy vô sự làm hưng thịnh, còn mình cứ sinh sự thì không thể nào nhà mình yên được. Ở chùa cũng vậy, ở đâu cũng vậy hết. Mọi việc mình sống, thật ra nói là tùng lâm trọng yếu, chứ những cái điều yếu này, cái quan yếu này, nó có thể ứng dụng trong tất cả cuộc sống của chúng ta. Thôi thì Pháp Hòa không dám làm mất thì giờ thêm nữa của đại chúng, và chúc đại chúng có buổi tối an lành. Và theo chương trình thì sáng ngày mai Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị, là buổi cuối sinh hoạt. Pháp Hòa hơi phiền thầy trụ trì. Và khi thầy sắp cái chương trình, Pháp Hòa nói với thầy: not fair. Tại sao con tới 3 buổi mà mấy thầy kia ít quá? Mà lương lãnh giống nhau là sao? Chiều nào mỗi người cũng chén cháo hết chứ có hơn ai đâu. Dạ. Cái gì mà nghe nó lùng bùng quá. À, bây giờ trước khi mình sinh hoạt cái khác thì mình hồi hướng cái đã ha, rồi mình sinh hoạt. Đại chúng chắp tay hồi hướng.